Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp trân trọng kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Đây là chương trình đọc truyện và tin thời sự do Vân Hải, Minh Châu, Paris thực hiện. Trân trọng kính chào quý thính giả. Bây giờ là cuối mùa thu. Kể từ 22 tháng 12 thì là đầu mùa đông và cũng là cuối năm. Vân Hải nói về trời mùa thu Paris, bài của tác giả BP. Bạn mến, hôm nay là mùng 1 tháng 12. Chào tháng 12, tháng út của năm nhưng là tháng lớn nhất, nặng ký nhất. Lớn không ở con số 12 mà lớn ở lòng người. Tháng 12 là tháng của niềm vui, của họp mặt gia đình, của tiếng cười bằng hữu. Chỉ có hai ngày, 24 và 31, nhưng tháng 12 đã đánh gục nguyên mùa xuân hoa nở, mấy tháng nắng hạ đầy. Chỉ với một tuần cuối của đời năm, tháng 12 đã thổi bay phiền muộn, cuốn hết nhọc nhằn, thổi ra ngoài kia, cuốn về phía đó, ở một nơi không ai muốn đến, nơi mà nhạc sĩ Anh Bằng gọi là cõi buồn. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 12, ngay từ sáng sớm, bước ra ngoài, đã là tuyết. Tuyết trắng cả khung trời, tuyết từ chiều hôm qua, rơi nhiều khuya nay. Mái nhà là tuyết, sân cỏ là tuyết, rừng thưa là tuyết, mặt đường là tuyết. Nhiều nơi như thế, nhưng biết có nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương không hả tuyết? Trên lộ trình đi làm, một số những ngôi làng thành phố tôi đi ngang qua, những con đường chính đã đèn hoa, nhiều căn nhà đã lấp lánh những vì sao ngũ sắc. Khiến bớt ảm đạm cái không gian trắng toát, đánh thức nỗi nôn nao hoan lạc lòng trần. Như Eric Maria Remarque, tác giả A Time to Love and A Time to Die, ai trong chúng ta cũng có một thời để yêu và một thời để chết. Chết đây là chết ở trong lòng, phía trên sợi xin nịt. Khác biệt nhau là ở thời gian, người yêu nhiều, chẳng hạn Phạm Duy, tôi còn yêu, tôi cứ yêu. Kẻ chết sớm TTKH, tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạt lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người. Có người mới chết là yêu ngay, tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng. Khác biệt nhau cũng ở ngày, ở tháng, năm 12 tháng, ai không biết, đã tháng nào không tháng 6 chưa, thì bá Vũ Hoàng Chương khóc tháng 6, khóc. Tố của Hoàng ơi, Nguyên Sa cũng thế, anh nhớ suốt đời mưa tháng 6, cảm ơn cơn mưa đã bỏ mấy cuộn kẽm gai ngăn bước em về. Nhà thơ Di Tàn Buồn Thanh Nam thì chọn tháng 4 đen tối để nằm dài. Một năm người có 12 tháng, ta chỉ riêng mình một tháng 4. Với Xuân Diệu thời Tự Lực Văn Đoàn thì tháng riêng mỗi sáng sớm thần vui hăng gõ cửa, tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Tôi có cảm tưởng rằng nỗi buồn được người Việt chúng ta chiếu cố nhiều hơn là niềm vui. Không hiểu tại sao, chả nhẽ nụ cười Việt Nam nhẹ ký. Nó không chiếm nhiều chỗ trong bộ nhớ con người như nước mắt Việt Nam ư? Hay tại dân ta trời sinh vốn dĩ đa sầu? Có phải vì lịch sử chúng ta đã có quá nhiều máu và nước mắt xương trắng và khăn tang do chiến tranh. Có quốc gia nào trên thế giới từ vào đời đã bị chiến tranh như Việt Nam không? Chiến tranh giành độc lập, 1.000 năm nô lệ, 100 năm đô hộ, chiến tranh bảo vệ tự do, 20 năm chiến tranh quốc cộng, hòa bình rồi vẫn còn 42-43 năm vẫn những cuộc chiến đòi nhân quyền, dân chủ, chống tham nhũng, bán nước. Có quốc gia nào trên thế giới từ vào đời đã bị nuôi dưỡng bằng chiến tranh như Việt Nam không? Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu. Nguyễn Hiến Lê đã dịch Cry to be loved country của Alan Paton. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12, vỡ lòng từ vết thương sâu kín, vết thương của một người Việt sống trên một đất nước tự do, được làm người như mọi người xung quanh, nhớ về người Việt quê nhà mà đau. 43 năm rồi, đến những cột đèn vẫn còn muốn vượt biên cơ mà. Chiều hôm qua, từ toa tàu nhìn ra tuyết đổ, tôi chợt nhớ những câu thơ khoác kín, cung trầm, Phạm Duy phổ thành ca khúc Chiều Đông. Chiều đông tuyết lũng âm u, bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn. Nhớ ngày tàu cũng đi luôn, ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon. Và tưởng mình như chàng sinh viên trẻ, 70 năm về trước, một mình với tuyết non cao, với cồn phố tịnh buốt vào thịt da. Nguyên bài thơ đó như thế này: chiều đông tuyết lũng âm u, bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn. Nhớ ngày tàu cũng đi luôn, ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon. Phường xa nhịp sắt bon bon, tàu như dưới tỉnh núi còn vọng âm. Sân ga mái giọt âm thầm, máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào. Mình tôi với tuyết non cao, với cồn phố tịnh buốt vào xương da. Với mây trên nhợt ánh tà, với đèn xóm hạ cũng là tịch liêu. Tôi về bước bước đăm chiêu, tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm. Thơ của Cung Trầm Tường đấy. Thập niên 40-50, nhiều người trẻ Việt Nam được đi Tây du học. Trong đó có ba người là thi sĩ tài hoa, giáo sư triết Trần Bích Lan là nguyên sa của áo lụa Hà Đông, kỹ sư Cung Thúc Cần là Cung Trầm Tường của Lên Xe Tiễn Em Đi, và đạo diễn Hoàng Anh Tuấn của Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Ba thi sĩ nổi tiếng được thêm nhiều người biết đến nhờ vào ba nhạc sĩ Phạm Duy phổ Chưa Bao Giờ Buồn Thế thành Tiễn Em, Phạm Đình Chương phổ nhạc Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội và Ngô Thụy Miên phổ nhạc Áo Lụa Hà Đông. Trong ba thi sĩ, thơ Hoàng Anh Tuấn ít được phổ biến nhất. Mãi đến năm kia, bạn ta gửi bài thơ Hà Nội của chàng. Bài thơ được trích từ thi tập Yêu Em Hà Nội và những bài thơ khác do Hoàng Thu Huyền, con gái Hoàng Anh Tuấn, gom thơ bố lại, in năm 2004. Tôi đọc xong mà ngơ ngẩn, nhớ lại những cô bắc kỳ nho nhỏ năm xưa. Thơ hay như thế mà Hoàng Dược Sư nhiếp kỹ quá. Theo tôi, Hoàng Anh Tuấn là thi sĩ Hà Nội lãng mạn nhất, gần gũi chúng ta nhất trong thi ca Việt Nam. Bài thơ Hà Nội như sau: em Hà Nội hàng đường trong giọng nói, để hàng bông êm ái lót cơn mơ. Thương những buổi chiều bắc cổ ngày xưa, anh nắn nót một trường thi lãng mạn. Thơ thuở bé ti tình ngõ chạm, hàng cỏ ơi nét thảo có mờ phai. Theo gót chân em từng bước hàng hài, yêu hàng lược trải mềm hương mái tóc. Thương dĩ vãng chiều cổ ngư trốn học, hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng đàn. Hàng guốc chưa hè gõ nhịp bình an, khi hàng nón quay nghiêng che mắt họ. Anh lúng túng cả đồng xuân xấu hổ, gió mơn man hàng quạt áo đong đưa. Đây hàng khay anh đưa tặng bài thơ, em hốt hoảng chợ hôm vừa tắt nắng. Thơ bay lạc hồn anh là hàng trống, nghe hàng gai cùng mũi nhọn buồn đau. Ôi hàng ngang tội nghiệp mối tình đầu, anh hờn giận mơ hàng buồm lãng tử. Em Hà Nội giáng sinh từ thục ngữ, tìm đến anh hàng giấy mỏng tương tư. Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ, thơ giàu có như thương về hàng bạc. Hàng vôi đó nồng nàn trong ngây ngất, ý hàng đào chín mọng trái môi chia. Xin hàng than rực cháy lửa đam mê, khi quân quýt trong ái ân Hà Nội. Hôm nay mùng 1 tháng 12 là một ngày thu, mùa thu Paris trời buốt ra đi. Hẹn em quán nhỏ, rưng rưng rượu đỏ tràn ly. Vâng, thì trời buốt ra đi, nhưng không có cái hẹn nào trong quán nhỏ để nghiêng nghiêng rượu đỏ chia sầu. Không phải một thời để chết, cũng không phải một thời để hết. Bây giờ là một thời để đó, một góc nhỏ của tâm hồn, để lâu lâu nhớ lại một thời để yêu. Nhưng bây giờ tuyết đang rơi, trời mùa thu Paris, suốt đời làm chia ly.
Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng không còn gì lâu hơn. 100 ngày xa cách, tuyết rơi mỏng manh buồn, ga đi ông đèn vàng, cầm tay em muốn khóc. Nói chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia. Chia tay tức thì, em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. Xa rơi rớt rụng vai em ướt mềm, em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời thèm trắng soi. Hỡi em người xóm học, sương thấm hè phố đêm, trên con đường anh đi, lệ em buồn vương vấn. Toa em lạnh đầy, làm sao em không rét cho thấm mộng đêm nay. Lên xe tiễn em đi. chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly. Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris suốt đời.
Mùa thu hay mùa đông Paris thường gợi nhớ người yêu, nhưng tác giả bác sĩ Nguyễn Sơ Đông lại quay quắt với nỗi nhớ khác, nhớ nhà, mà Vân Hải trình bày tiếp theo đây. Và sau đây, một người bạn thân của tác giả đã viết đôi dòng về ông như sau. Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông là học sinh trường Charles Loba và trường Đại học Y khoa ngày xưa. Ra trường và đi lính, làm y sĩ trưởng sư đoàn 25. Sau 75, đi tù Cộng sản. Khi về cùng vợ con liều mạng vượt biên qua ngả Biển Đông và định cư tại Mỹ. Con trai thứ của bác sĩ Đông là bác sĩ Nguyễn Đông Quan, giáo sư giải phẫu nhãn khoa Đại học John Hopkins, đã làm chủ tịch y sĩ đoàn Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ. Trong thời kỳ làm chủ tịch y sĩ đoàn, bác sĩ Đông Quan cùng với bác sĩ Jonathan Lâm đã thành lập chương trình Ambassador Health mỗi năm về các vùng hẻo lánh ở quê hương ta, giải phẫu, điều trị cho nhiều ngàn người bệnh thiếu phương tiện điều trị hay không có tiền nong đút lót để được nhậm bệnh viện điều trị tại Việt Nam. Thành quả nhân đạo của bác sĩ Đông Quan và Jonathan Lâm và bạn hữu đã gặt hái được là một điểm son cho thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Sau đây là bài Nhớ Nhà của tác giả bác sĩ Nguyễn Sơ Đông. Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie? Dans son brillant exil, mon cœur en a frémi. Il résonne de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami. Tôi muốn đổi chữ brillant thành douloureux, vì trốn chui trốn nhủi, vượt biên còn thua con chó đói. Thì có gì là brillant? Sợ mang tội với La Martine, lại thừa mật phiê. Tôi là thằng lăn trai, lúc nhỏ suốt ngày ở ngoài đồng, lội hết mương này đến rạch kia. Tôi không phải đi chăn trâu, nhưng tôi cưỡi trâu nghề lắm. Leo lên lưng trâu đâu có dễ. Khi đó tôi mới 6-7 tuổi, đứng vừa qua khỏi ngang nửa bụng con trâu, mà trâu đâu có mọp xuống như con voi cho mình leo lên. Vậy mà thằng tôi phóng lên ngang hông trâu cũng được. Kẹp đầu gối trâu trước cũng xong. Phăng lên bằng đầu gối sau cũng khỏe. Mà kéo đuôi cũng yên. Trâu tốt hơn người ta, không khi nào đá giỏ lái. Cũng không đá ngược bạn bè. Nắng mưa tôi có coi ra gì đâu. Mưa xối xả, mưa nặng hột. Tắm mưa càng vui. Tắm đến chừng, da tái mét, run lập cập mới thôi. Một lát có khi cả giờ nữa, nắng lên khô queo thì lại lội nữa. Tụi chăn trâu nhà nghề chỉ tôi đủ thứ hết, làm sao cột giàm con nghé để nó khỏi ăn mạ. Người ta vác chổi trà mà đập mày đó, không đập trâu đâu, vì chổi trà thấm thía gì với trâu. Nhìn dấu ở cửa hang là biết có cua ở trống hay không. Cua lớn hay cua nghé, tức là cua con, thì nó kẹp đau lắm. Bắt cá bóng kèo thì phải dùng một chân chặn cái ngách nó lại. Câu cá trê thì phải sửa soạn mồi trước. Đập mấy con ốc bươu để qua bữa sau có mùi hôi hôi là cá trê nó đớp nhanh lắm. Xúc cá ròng ròng, coi chừng bị cá mẹ táp cẳng vì bênh con. Ròng ròng tức là con cá lóc con, cỡ một nửa ngón tay út. Kho tỏ mặn mặn, cay cay, ngon hơn caviar nữa cơ. Mà tôi có bao giờ được ăn caviar đâu mà xạo vậy. bọt trắng nhuyễn trên vặt mương, nhưng bọt nào là ổ cá chìa vôi, chả làm gì được hết. Bọt nào là ổ cá xiêm, loại cá lia thia xanh mun, đã chết bỏ chứ nhất định không chạy. Lên Sài Gòn, lội gần hết hang cùng ngõ hẻm, ở quận 4, sau này là quận 5, dành tên quận 4 cho bên Khánh Hội. Chui vào đại thế giới coi hát cọp, băng qua cầu chữ Y, qua giang sơn của ông Bảy, tức là ông Bảy Viễn, đi chen lấn giật cái lưỡi, tức là cái lưỡi ông Tiêu cũng rằm tháng 7. Nắng Sài Gòn anh đi mặt chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Tôi có biết lụa là gì đâu, Hà Đông ở đâu. Thôi tôi xin phép Nguyên Sa mà sửa lại. Nắng Sài Gòn tôi đi mà chẳng ngán, bởi vì da mốc thích đen thui rồi. Ra khỏi Sát Lu Lô Ba, đến mùa me chín, leo lên rung mạnh, me rụng đầy đầu, tụi ở dưới đất. Thằng nào ở trên vậy? Thằng Đông chứ ai vô đây? Trước bộ y tế có hai cây dừa, trái tròn, ngọt, cây cao chót vót, lại cũng thằng Đông leo. Sau 1975, tôi vẫn còn thấy hai cây này. Già lão rồi, có ai để ý tới làm chi? Vào lính, theo đơn vị hành quân, nhớ từng con suối nhỏ, từng gò mối, từng cây cầu khỉ, nhất là những nơi đụng nặng. Lính từ trận, quan cũng đền nợ nước. Thứ hai, người vợ trẻ đưa chồng lên Đức Hòa. Thứ bảy, đã chít khăn tang. Nhưng tôi vẫn thương, vẫn nhớ cái quận nắng bụi mưa bồn, nghèo sơ nghèo xác, nhưng đầy ấp tình người. Hoàng hôn xuống, nghe ánh ương nhái bầu nhái bén, cả bao nhiêu thứ côn trùng hòa tấu, symphony pastoral, nghe mà rộng rún. Giờ đây lưu lạc xứ người, muốn nghe, có đâu mà nghe. Lòng quê đi một bước đường một đau, tôi trích kiều đó. Tâm trạng nhớ nhà là vậy. Tôi không dám nghĩ hoặc đoán tình cảm của ai khác. Riêng với tôi thì tình đầu, tình đuôi, tình giữa gì gì thì với thời gian cũng sẽ khuây khỏa, rồi phai đi, rồi tàn đi, và rồi thuộc về dĩ vãng. Dù nó có apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, nhưng nhớ nhà thì hoàn toàn khác, lạ lắm, như một định luật tự nhiên. Tên nào lội nhiều, lăn lóc với đất nước nhiều, khi về già nhớ nhà càng day dứt, càng nhức nhối. Cái khổ là càng muốn quên lại càng nhớ. Có những đêm thức giấc, nhớ quá không tài nào ngủ lại được. Nhớ ai, ai đâu mà nhớ? Nhớ nhà. Lúc ở Sát Lu Lô Ba, đọc sách tả Tour Eiffel, Montparnasse, Les Invalides, Château de la Loire, náo nức muốn xem lắm. Giờ xem qua rồi thì thôi, nó không thấm vào xương, vào tủy, vào tim, vào óc như cái nhớ nhà. Quê tôi chìm chân trời mơ sương, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Đó là bài Làng Tôi của tác giả Trung Quân. Chắc tại tôi là đứa chả giống ai, thôi đành chịu vậy. Mấy trang viết này không đầu không kết, ý tứ lung tung, à bâton rompu du coq à l'âne. Bà con có xem, có nghe thì xính sái, từ bi hỉ xả dùm, thiện tai, thiện tai. Thôi thì cứ xem như Mémoire d'outre-tombe của tôi vậy. Trước sau gì, cát bụi cũng sẽ về cát bụi. Quand tu auras dit assez, tu seras mort. Thánh Augustin đã viết như vậy. Mai đây trong chuyến tàu vạn cổ, nếu có người thương đến tiễn đưa, xin hãy dắt thêm vào huyệt mộ chút tình hệ lụy núi sông xưa. Thơ của Giang Hữu Tuyên. Đúng, hệ lụy núi sông xưa. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. Thôi đành, nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ban giang thượng thử nhân sầu. Thơ của Thôi Hiệu. Vậy, tôi đã làm được gì? Gia đình, trả hiếu ư? Má tôi mất sớm quá, tôi có nhớ gì đâu. Nhất là mấy tháng cuối cùng, mỗi lần tôi muốn tới gần má tôi, thì các dì, cô, cậu đều ở nhà tôi để săn sóc má tôi. Bảo rằng, con ra ngoài chơi đi, để má con ngủ, để má ngủ yên. Ngủ yên, ngủ yên, yên giấc ngàn thu. Tôi có làm được gì giúp ba tôi đâu. Chưa xong y khoa, niềm an ủi duy nhất của tôi là tôi đã cố hết sức nghe lời ba tôi. Dĩ nhiên, đôi lần chuyện này, chuyện nọ, chuyện đâu đâu làm ba tôi không vui. Tôi rất mừng là đã cùng vợ tôi quyết định sinh tử, chết thì chết chung, không thể sống với Việt Cộng được. Tụi nó không lương tâm, không tim, không óc, không cả tình người. Ít nhất, dung thân nơi xứ lạ, không ai ngăn cấm con tôi. Mày là con sĩ quan ngụy, không được lên cấp 3. Đó là nguyên văn lời của tên giám hiệu trường Petrisky. Tôi không muốn nhắc tên mới của trường. Khi đứa con trường của tôi học xong lớp 9, tức là class de troisième, nó không được lên lớp 10, tức là class de seconde, bị đuổi học. Tổ quốc, xin cho tôi mượn hai câu thơ của một nhà văn gốc lính. Cúi đầu tạ với quê hương, tôi còn một nửa đoạn đường chiến binh. Vâng, tôi đã đội trên đầu 6 chữ, danh dự, tổ quốc, trách nhiệm. Ngày nào còn thở, tôi còn tôn thờ. Chỉ khi nhắm mắt thì trách nhiệm của tôi với Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa mới kể là hết. Je ne fléchirai pas, sans plainte dans la bouche, calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau. Je vous embrasserai dans mon exil farouche, patrie, ô mon hôtel, liberté, mon drapeau. Thơ của Victor Hugo, bài Ultima Verba. Sau đây là những dòng thay lời cuối. Những dòng sau đây tôi kính dâng quý trưởng thượng niên trưởng đã rời Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và gửi đến thế hệ trẻ những người chưa nếm mùi Việt Cộng. Tôi dạy vạn vật ở Petrisky từ năm 1963. Lúc bấy giờ thi tú tài 1 và 2 còn vấn đáp. Chưa khi nào tôi hỏi lý lịch thí sinh trước khi cho điểm. Nói chung, trong suốt lịch trình thi, tất cả giáo sư đều xử sự như thế. Tết Mậu Thân, con đường tiếp liệu, y dược, y cụ của đơn vị tôi bị Việt Cộng đã chiếm Vinatesco, Vifong và các hãng kế cận, đóng chốt. Tôi phải liên lạc với cố vấn đơn vị tôi, trình với cố vấn trường, cố vấn cho tư lệnh sư đoàn. Cho phép tôi dùng trực thăng riêng của ông về căn cứ 73 tồn trữ y dược, nhất là bông băng, băng cá nhân, nước biển và trụ sinh. Chớ trêu thay, người thương binh đầu tiên được truyền chai nước biển nóng hổi vừa được trực thăng mang về là một Việt Cộng. Trong hơn 4 năm trấn ở Đức Hòa, tôi đã gọi tản thương bằng trực thăng về Tổng Y viện Cộng Hòa ít nhất là 10 Việt Cộng bị thương nặng. Không tàn thương thì chắc chắn 100% chúng đã đi chầu bác của chúng rồi. Dù mưa dù nắng, 1 giờ khuya, 2 giờ sáng, chưa lần nào phi hành đoàn hỏi tôi tàn thương lính nào vậy? Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Cộng? Tất cả đơn vị quân y, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều xử sự như thế. Tôi muốn viết thật rõ, hét thật to, ý nghĩ thật trong sáng. Tôn chỉ của dân Việt Nam Cộng Hòa, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là tôn trọng con người, cách hành sự chứa đầy tình người. Sau tháng 4 năm 1975, bọn khát máu chóp bu Việt Cộng đã ra lệnh phá tan nát xã hội miền Nam, mà nền tảng là gia đình. Bao nhiêu gia đình sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, viên chức Việt Nam Cộng Hòa bị gây áp lực đến đổ vỡ. Bao nhiêu dân miền Nam bị lừa gạt, rồi bị ép từ bỏ cho chết, chết đói, chết khát, chết khổ, chết bệnh ở những khu gọi là kinh tế mới. Bao nhiêu thanh thiếu niên, con ngụy bị ép buộc qua miên làm bia đỡ đạn cho Việt Cộng. Bao nhiêu trăm ngàn người Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng trên đường tìm tự do thoát ách Việt Cộng. trong mấy ngàn năm lịch sử dân tộc, có lần nào mà người dân Việt Nam vốn gắn bó với quê cha đất tổ, với mồ mả ông bà liều chết, bỏ nước ra đi tìm tự do, đông đến số triệu. Tôi viết để quý vị trưởng thượng và thế hệ trẻ hiểu được mức độ khát máu, tàn ác, vô nhân đạo, đầy thú tính của Việt Cộng. Riêng cá nhân tôi không thù hằn Việt Cộng vì, thứ nhất, tôi đã hấp thụ nền giáo dục nhân bản miền Nam. Thứ hai, Việt Cộng không xứng đáng để tôi thù hằn vì Việt Cộng đã mất hẳn tính và tình người. Tôi rất cảm ơn, thương mến, kính yêu bà xã tôi đã chịu bao nhiêu cay đắng, cực khổ, tào tần, giữ vững gia đình, lo cho bốn đứa con tôi. Hiện giờ chúng là công dân đơn thuần của quốc gia tạm cư, không là quan to quan bé gì hết. Nhưng người ta đã đối xử với chúng tôi rất ấm áp tình người.
Trong bóng ngày về quê. Việt Quốc gia tự do tại Pháp đến đây chấm dứt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Paris, Paris, chung tình bên sông Sen, quanh năm du khách tua chen, dập dìu trong ngắm sen. Paris in dấu chân em trên cầu tình Mirabeau. Em ơi nhớ khăn em, ngày ấy mình yêu nhau. Paris nhớ không em, Paris em nhớ không em, ngày ấy.